Xin kính chào quý thính giả của Lao Động TV. Bản tin thứ 6 ngày 21 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quảng Nam từ chối miễn phí vé cho khách đến giao lưu văn hóa. Dân ở Thái Bình chưa được đền bù sau khi hiến đất làm đường. Giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin trong nước. Vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn thư kiến nghị của đại diện 163 hộ dân tại xã Quang Trung, huyện Hưng Hà, Thái Bình phản ánh chưa nhận được tiền đền bù sau khi hiến đất phục vụ dự án mở rộng đường từ năm 2022. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện cho biết, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện đã hoàn thiện hồ sơ, lên phương án chuyển Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện thẩm định, phê duyệt để làm căn cứ chi trả kinh phí cho người dân. Ngày 20 tháng 3, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, thông tin với Báo Lao Động, Hội An đã dừng toàn bộ đề án mới về thu phí vé tham quan phố cổ. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, tỉnh đã chính thức bác bỏ đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An về việc mở rộng đối tượng miễn phí vé tham quan khu phố cổ. Quyết định này dựa trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và ý kiến của Sở Tài chính tỉnh. Ngày 20 tháng 3, Công an tỉnh Kon Tum vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Nam, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plong và ông Bùi Thanh Phong, cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cụ thể, ông Đặng Thanh Nam và ông Bùi Thanh Phong bị khởi tố do tiến hành giao đất biệt thự, cấp sổ đỏ không đúng pháp luật. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 như đã công bố trong kế hoạch năm học 2024-2025. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức trong các ngày 26 và ngày 27 tháng 6 năm 2025. Thí sinh sẽ thi 4 môn gồm toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại. Mới đây, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jisoo Blackpink được công bố là gương mặt trang bìa cho ấn phẩm tháng 4 năm 2025 của tạp chí thời trang Vogue Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, Jisoo nói về quá trình thực hiện album Amoghet, thách thức khi điều hành công ty riêng và những dự án phim mới. Khi được hỏi về thành tựu lớn nhất trong 9 năm ra mắt, Jisoo trả lời, thành tựu có ý nghĩa lớn nhất đối với tôi đó chính là Blackpink, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Malaysia đã thỏa thuận với Ocean Infinity để nối lại chiến dịch tìm kiếm xác máy bay MH370. Theo thỏa thuận, Ocean Infinity sẽ tiến hành tìm kiếm tại một khu vực mới rộng 15.000 km2 ở Nam Ấn Độ Dương dựa trên nguyên tắc không tìm thấy, không thu phí. Nếu xác máy bay được tìm thấy, công ty này sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 70 triệu đô la Mỹ. Theo một số tài liệu và lời của quan chức mà CNN thu thập, Lầu Năm Góc đang xem xét thực hiện các đợt cắt giảm đáng kể ở cấp cao nhất của quân đội Mỹ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm cách thu hẹp quy mô chính phủ liên bang. Các kế hoạch đang được cân nhắc bao gồm việc hợp nhất các bộ tư lệnh tác chiến, có thể loại bỏ một số cơ quan giám sát phát triển, đào tạo và giáo dục cho lực lượng liên quân, cũng như ngừng mở rộng lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Tiếp nối chương trình sẽ là phần tin thể thao. Chiều ngày 20 tháng 3, U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc hòa nhau với tỷ số 1-1 trong trận ra quân tại giải giao hữu CFA Team China 2025, đánh rơi chiến thắng nhưng màn trình diễn của U22 Việt Nam xứng đáng được ngợi khen, nhất là khi đội hình dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh không phải là lực lượng tốt nhất hiện tại. Hai cầu thủ nhập tịch của Malaysia là Hector Hever và Garibel Palmeiro sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Sự xuất hiện của hai cầu thủ nhập tịch này đã khiến không khí trong đội tuyển Malaysia trở nên phấn khởi hơn. Tuyển thủ CMR Kuti Aba chia sẻ rằng việc có mặt của Hever và Palmeiro đã giúp nâng cao chất lượng đội hình. Anh hy vọng sẽ cùng các tân binh này đưa tên tuổi Malaysia vươn tầm. Phần cuối chương trình sẽ là dự báo thời tiết một số khu vực đáng chú ý trên cả nước. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trung bình dao động từ 16 đến 27 độ C, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trung bình từ 14 đến 26 độ, phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 31 độ C, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. khu vực Nam Bộ, nhiệt độ trung bình từ 24 đến 36 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình podcast buổi sáng của Báo Lao Động. Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.